nó sẽ pháp luân.
Pháp luân thường chuyển là lấy nguyên khí của trời đất để khai mở cơ tạng của chúng ta. Trong cơ tạng của chúng ta là cấu trúc bởi nguyên khí của trời đất. Nguyên khí của trời đất ban chiếu hạt gạo mới thành. Thì chúng ta mới có cơm ăn. Ăn vô rồi biến sanh thủy, thủy biến sanh chi, khí biến sanh sắc. Bụng đói mặt xanh, ăn no mặt hồng. Đó là điển. Tất cả chúng ta là điển. Phải lấy cái pháp luân thường chuyển khai mở ra. Điển hòa hợp với điển, tâm của người mới ổn định. Khi mà hiệp nhất cùng trời đất, huệ tâm mới sáng.
Xin thầy định nghĩa pháp luân thường chuyển.
Pháp luân thường chuyển huệ tâm khai. Tích vô đầy rúng đầy tung lên bờ lầu. Rồi lấy nguyên khí của trời đất giải mở. Đổi cái chiều thượng tiến đi lên. Thay vì vận động hướng hạ tranh chấp. Thì pháp luân thường chuyển có thể giúp cho kẻ thù hòa hiệp.
Chúng con xin Đức Thầy kể lại lúc đầu hành trình của Đức Thầy gặp khó khăn khi làm pháp luân thường chuyển và nguyên nhân nào phát sinh ra thở chứng minh.
Thì lúc mà ban đầu tôi làm pháp luân thường chuyển, tôi làm cũng không được. Vô ngồi thiền, tôi thiền cũng không được. Tôi tính tôi cũng bỏ pháp này, không làm được. Ngồi 5 phút ngồi cũng không yên. Làm pháp luân thường chuyển hít cũng không vô, bởi vì mình là học võ tập thể thao đâu có hít vô bụng được. Nhưng mà từ lúc đó tôi nằm tôi nói nếu có Quan Âm thì giúp tôi muốn tu lắm, tôi muốn hành cái pháp này. Thì tôi vừa nằm ở đường hẻm ở Việt Nam nằm ghế bố, thì tự nhiên cái bụng tôi cứ hít vô thở ra, hít vô thở ra mà tôi muốn ngưng muốn được. Tôi thấy sao lạ vậy. Cái hít vô thở ra, hít vô thở ra, 1 tới 12, rồi 1 tới 10, 1 tới 9, 1 tới 8, 1 tới 7, 1 tới 6, 5, 3, 2, 1, rồi ngưng, tôi muốn hít lại không được, rồi một hồi, rồi tôi mới tự động làm, cũng bao nhiêu công chuyện đó, làm tôi thấy khỏe quá, làm 2-3 lần, một đêm vậy đó, rồi thế thì tôi thấy khỏe, sáng tôi đi xuống thăm ông Tư nhìn, hít được rồi. Ông nhìn mặt ông ấy hít được rồi. Thì mình ông này thì là tin ông, mình không chưa có nói mà ông nói hít được rồi. Mà tôi cũng không có khen ông hay, thì tôi sợ ông gạt thôi. Tôi nghĩ thôi, mình ngồi dạ dạ ngồi vậy thôi. Nhiều cái ông nói trúng mình mà tôi không bao giờ khen. Khen sợ ông làm bậy. Thì nên tôi sợ người ta gạt. Tôi không có bao giờ mà khen vậy lắm. Nói cái thằng cha này khó chịu nhất thế giới này. Thử tôi đủ chuyện hết. Ông nói về vậy đó.
Tại sao pháp luân thường chuyển đầy rúng đầy ngược tung lên bộ đầu đi trái ngược lại cái thở của thể thao?
Vì lúc ra đời sơ sanh đứa bé nào cũng dùng bụng hít đầy rúng để liên hệ với cái thận. Cái thận mới chuyển từ đất mặt lên khối óc, huệ tâm mới khai. Còn thở thể thao là giữ thế ở thế gian, là giữ cho thể xác thôi. Và thể xác giới hạn 100 năm, rồi tới lúc nào không có thể giữ được, rồi cũng ra đi mà không có thích được, và không hiểu được sự sai lầm của phần hồn mà tiến hóa.
Thưa Thầy, khi làm pháp luân thường chuyển có cần thiết phải ra lệnh hay không? Tại sao phải ra lệnh?
Cái xác của chúng ta luôn luôn nó lười biếng, nó chỉ biết ăn, chơi, ngủ thôi. Thì chúng ta ra lệnh, nếu không ra lệnh thì nó quên. Nhưng các bạn làm pháp luân thường chuyển thì nên tôi hít vô thôi, thở ra thôi, ra lệnh làm gì? Không ra lệnh nó không làm, nó lười biếng, đầy rúng, đầy ngực, tung lên bộ đầu. Cái ý mình tưởng như vậy. Dùng cái ý tưởng như vậy rồi luôn luôn làm quen thét rồi về ý chuyển là bụng thịnh và nó chuyển đúng hướng theo cái pháp luân hòa hợp với cả con vũ trụ tiến hóa.
Pháp luân thường chuyển có cần dẫn hơi thở hoặc chú ý đến hơi thở với các pháp thiền khác hay không và tại sao?
Cứ hạ lệnh như vậy đầy rúng đầy ngực tung luôn vào đầu Nếu mà chú ý mà dẫn hơi là nó sai. Vì con người nó không có nhẹ nhàng. Dẫn tới đó rồi muốn nghĩ chuyện này chuyện kia dẫn sai. Phải làm y như vậy. Lâu ngày nó sẽ hội tụ tốt đẹp. Và bên trong nó thông hết tức ngực. Là tức là cái đầu thông rồi. Để rúng, để ngực trung lên bộ đầu. Không, không thì nhắm mắt rồi nó phải thấy sáng.
Kính thưa Thầy, khi làm pháp luân thường chuyển có cần nghĩ đến hít hơi vô lỗ mũi hay không?
Hít bằng lỗ mũi nó mới chuyển từ khối óc, mà nó từ trong bụng nó đi vô rồi nó qua thận, thận mới chuyển cái nắp mạch đi lên bộ đầu, từ bộ đầu chuyển xuống nhâm mạch, rồi từ môi chuyển xuống dưới hậu môn ở dưới. Rồi nhâm bắp tương thông, nó chạy một cái chu lực về điển thăng hoa. Nó mới mở huệ tâm được.
Trong các văn giảng của Đức Thầy thuộc về pháp luân thường chuyển, có đề cập đến vấn đề kỹ thuật về hít thở, không cho xuống dưới bụng. Thưa Thầy tại sao?
Đầy rúng, đầy ngực, trong bộ đầu không có cho xuống dưới bụng. Xuống dưới bụng nó động quả tam muội, nó xong sức nóng lên cặp mắt. Những người đó là thích dưới đơn điền để có sức mạnh để đánh võ. Chúng ta không có đánh võ, chúng ta tu bằng trí, bằng ý, thuận thiên tiến hóa chứ không có đánh võ.
Đang là pháp luân thường chuyển, khi hít vô, hơi vô hết nổi rồi thì thở ra liền, có nên cố gắng hít thêm nữa hay không?
Hít vô cho hết, hít được rồi từ từ thở ra, chứ không nên thở cái ào là còn yếu. Hít vô bấy nhiêu, thở ra bấy nhiêu, lúc đó mới là mạnh. Thở ra chậm chừng nào, xẹp bụng chừng nào thì mạnh chừng đấy.
Làm pháp luân thường chuyển có nên để ý tưởng hít hơi vô đỉnh đầu hay không thưa Thầy?
Không cần, trưởng hưởng dưỡng khí thì cần. Dùng lỗ mũi hít vô đầy rúng, đầy ngực tung luôn vào đầu thì tự động nó sẽ mở tới chỗ đó.
Thưa Thầy, khi ăn no khoảng mấy tiếng mới làm được pháp luân thường chuyển?
Sau 2 tiếng đồng hồ làm được rồi, nó giúp đỡ bao tử, giúp đỡ bộ ruột, hai thông, nhâm đốc mạch.
Cho nên các bạn có cái pháp luân thường chuyển, hít vô cùng, hít ngọt thở, đó là các bạn có cơ hội. Cho nên cái phương tiện của chúng ta là giải tiến để rõ cái thiên cơ bậc pháp trong chữ thiên địa của chúng ta. Rồi chúng ta xuất ra mới học cái mật pháp của đại thiên địa, cả không vũ trụ, hàng ngày hàng giờ biến chuyển trong tâm thức của chúng sanh, nhưng mà chúng sanh không hiểu, chưa liên hệ không ngừng nghỉ. Cả không vũ trụ biến chuyển tâm thức của các bạn cũng biến chuyển mà không hiểu. Nhiều khi các bạn bực bội và hay là nhiều khi các bạn cảm thấy vậy đó.
Trong lúc làm pháp luân thường chuyển, tại sao phải hai tay phải kề bên hông?
Khi chúng ta làm pháp luân thường chuyển, xương sống chúng ta phải đứng. Xương sống là cái vũ trụ. Mà chúng ta hít thở mà xương sống không ngay thẳng thì cái đốc mạch nó không có thông. Phải ngay thẳng kèm xương, kèm hông là để cho xương sống nó được ngồi thẳng và hít cho đúng chiều, khai mở nhâm đốc nó mới bớt dục.
Khi soi hồn, tay bị giật là hiện tượng gì?
Soi hồn, tay bị giật, cái đó là thần kinh trong cơ tạng không có thông suốt, phải làm pháp luân thường chuyển thiết nhiều, cố gắng làm cho nó thông suốt là không có giật nữa. Thông là không có giật, không thông nó mới giật gì.
Làm sao biết mình thở đúng, cần điều kiện gì?
Pháp luân thường chuyển là phải hít đầy rúng. Ban đầu nhiều người hơi yếu, hít đầy rúng, đầy ngực, tung lên bộ đầu. Từ trong đó, cái nguyên khí nó mới mở đúng chiều, phát triển từ cơ tạng tới khối óc. Chúng ta phải để ý là đầy rúng, đầy ngực, tung bộ đầu, hít thở được, hít được. thì nó mới bực nguồn sáng bên trong rồi. Mà những người mà tu liên tục nhiều năm nhiều tháng thì hơi thở của họ, cái ý họ vừa tưởng là nó chuyển chạy như là hít vậy, cũng đầy rúng đầy ngực tung lên bộ đầu. Mà tới lúc đó là chúng ta mới thấy cái hơi là nó sáng như đèn neon vậy đó. Thấy hơi rõ ràng, thấy hơi sáng rõ ràng, hít vô là nó phải sáng. Thì mình kêu bằng huệ tâm khai, trung tâm bộ đầu chúng ta sẽ phát sáng và hiểu được nhiều chuyện và sửa được nhiều chuyện trong tâm thức của chúng ta, từ lạc hậu đi tới văn minh tốt đẹp. Cái pháp luân thường chuyển là quan trọng nhất của những người tu vô vi.
Làm pháp luân có thể làm pháp luân thường chuyển trong lúc đi đứng, như vậy phải hành như thế nào?
Thì khi mà chúng ta đã quen hơi thở đầy rúng đầy ngực tung lên bộ đầu thì lúc nào cũng chỉ có biết thở bụng thôi, không có thở ngực như hồi xưa tập thể thao khác. Lúc nào chúng ta cứ thở bụng thôi, đi đâu chúng ta chỉ thở bụng, bởi vì lúc sơ sanh con nít không có đứa con nít nào mà không có thở bụng hết. Thì chúng ta muốn trở lại cái bản tánh tự nhiên và hồn nhiên như vậy, chúng ta phải thở bụng. Thở quen rồi, đi đứng ngồi nằm chúng ta cũng chỉ đi trong cái nhịp thở đó mà thôi.
Thế nào là thở pháp luân thường chuyển bằng ý, và thế nào là thở bằng hơi thở?
Người mới tập thì thở bằng hơi thở, mà thở một thời gian nó thông rồi, rồi cái ý vừa tưởng là nó chuyển cũng y vậy thôi, rồi tới nhẹ rồi. Nhẹ rồi nó mới chuyển như vậy, vừa nhắm mắt là nó cũng hít đầy rúng đầy ngực tung lên bộ đầu, rồi nó cảm thức ở thế gian, ăn, ngủ, bài tiết, tam đại sự. Thì bây giờ tu thiền cũng ăn, ngồi thiền nhắm mắt, hít vô là ăn vô, rồi nó êm ả trong người, ngồi thiền ngủ, bài tiết phóng đi lên, cũng làm bao nhiêu công chuyện đó. Một người sống mấy chục năm nay, ăn ngủ bài tiết, có bao nhiêu công chuyện để tới chết mà thôi. Còn đây chúng ta tu đây là cũng bao nhiêu công chuyện đó. Ngồi thiền lấy nguyên khí của trời đất, ăn nguyên khí của trời đất, rồi xuất phát ra, giải ra, nên mới tiến qua nổi. Chứ các bạn làm tu thiền này có gì mới lạ đến chuyện cũ không? Tam đại sự, sơ hồn, pháp luân, thiền định là tam đại sự. Ăn ngủ nghĩa là tam đại sự. Hằng ngày cứ làm như vậy, thường xuyên như vậy sẽ có kết quả tốt.
Pháp luân thường chuyển, hít tới hết hết được, cũng có lửa răng khả năng. Ý ngó ngay nơi trung tìm chân mày, hít vô. Nếu trong tâm động loạn, nhớ tưởng đến trung tìm bộ đầu, ý niệm Nam Mô Di Đà, vừa hít vừa niệm, vừa hít vừa niệm, vừa hít vừa niệm. Hít tới hết hít được, cố hít lên được, tung lên bộ đạo. Làm đúng 6 hơi là cũng đủ rồi. 6 hơi, nhiều nhất là 12 hơi. Khi chúng ta hít vô đầy rúng thì nó ép đằng sau cặp, khai phá luồng điển từ trung tim tới cặp, tung lên, đi lên tới bộ đầu. Mọi người mới tu mới làm chưa có bao giờ làm được, phải làm nhiều năm nhiều ngày để cảm thấy nó phóng đi lên trên trung tim bộ đầu, và nó chạy tới qua khỏi sông mũi tới cái môi trên. Cứ liên tục làm như vậy thì mạch đốc mạch thông, nhâm mạch cũng sẽ thông, thì hai cái môi của chúng ta khép lại, co lưỡi răng khẽ răng, thì hai luồng điển nó chạy vòng từ trung tim hai tới cọc, đi lên cổ, tuốt lên trung tim bộ đầu, xuống ngay cho môi trên, vòng một vòng xuống. Cho nên luồng điển chúng ta thông rồi, thông nhâm đốc mạch, nó chỉ chạy vòng tròn mà thôi, và không có méo mó nữa. Lúc đó các bạn mới cảm thấy rằng nó luồng điện nó vận đại não. Lúc đó các bạn nói chuyện không cần phải suy nghĩ. Vừa tưởng tới việc đó là thấy việc đó và nói việc đó ranh mạch chứ không có bị kẹt. Xong sau hơi pháp luân thường chuyển. Rồi thì chúng ta đã nãy giờ đem cái thanh khí điển từ các càn khôn vũ trụ chuyển hóa kích động nội tạng ô trực lô bịch bị nghẹt không thông, mà ngày nay được cái thanh khí của càn khôn vũ trụ vô khai thông ngũ tạng, lắp lại trật tự, đó là hồi sinh. Hồi sinh nguyên năng sẵn có trong ngũ tạng, nhiên hậu huệ mới mở, ở trong trung tâm ngũ tạng phát sáng ra, huệ mới mở. Lúc đó chúng ta nhìn ngay trung tâm chân này, thấy phóng ánh sáng ra. Ngũ sắc, ngũ quan, quyền sắc, quyền quan phóng chạy ra càn khôn vũ trụ. Đi đi thét rồi gom tụ chỉ một điểm sáng vô cùng đó. Đi tới đâu hiểu tới đó. Và trở về với thanh thải. Tu lâu ngày, không còn thể xác nữa. Ngồi thấy im lặng, không còn cái xác này nữa. Thì chúng ta thấy rõ, có đầu mình thấy chân đang đi bên trên. Ban đầu thường đi chơi, xem những cảnh ngoạn mục trên trung thiên thế giới. Rồi tiến tâm qua bỉ ngạn tới bồng lai. Lúc đó say mê cảnh tiên Phật, không muốn trở về thế gian. Nhưng luật là luật. Khi chúng ta nói không muốn trở về, tự nhiên nó hội nhập cho thể xác tức khắc. Còn những người mới tu làm cái phương pháp này thấy rõ rằng chúng ta sẽ có cơ hội từ khi bắt đầu làm cho đến 6 tháng tới 3 năm thì mới thấy rõ tánh hư tật xấu của chính mình. Thấy rõ tánh hư tật xấu của chính mình để làm gì? Để đạt tới minh tâm kiên tánh. Thấy chuyện của mình thì không còn thị phi, không còn hướng ngoại, không còn bị lệ thuộc, không còn trói buộc bởi ngoại cảnh nữa. Ta trở về làm chủ của tiểu thiên địa này. Khám phá cái quyền bí sở năng trong cái tiểu thiên địa này. Thế gian có gì trong này có nấy, thiên đàng có gì trong này có nấy. Khai thông ra mới thấy rõ. Sách kinh đã lưu lại thiên đàng địa ngục do tâm thật sự, do tâm chúng ta. Cho nên chúng ta làm thét rồi nó khai thông rồi chúng ta vì tình đời làm ăn, bản chất lười biếng của chính mình. Cho nên nó gieo động loạn, chúng ta được phước duyên, có lưỡi răng kể răng, ý niệm Nam Mô Di Đà Phật liên tục niệm Nam Mô A Di Đà Phật bằng ý. Lúc tham thiền cho đến lúc quên niệm, thường niệm, vô biệt niệm, không nghĩ cái gì hơn là Nam Mô A Di Đà Phật. Lúc đó các bạn nhớ Nam Mô A Di Đà Phật, tâm không còn đậm. Và trên bộ đầu các bạn thấy rõ hào quang sáng suốt, tâm thức phục vụ chúng sanh vô biên không ngừng nghỉ, mới thấy rõ chúng ta đang bị giam hãm trong cái tiểu thiên địa này. Chúng ta là một tội hồn chưa hoàn tất bị xiềng xích bởi gia can nợ nần. Càng ngày càng đau khổ không có lối thoát. Chúng ta mới khép gọn lại. Quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, khai mở ba giới trong cái cơ tạng tiểu thiên địa này. Bộ đầu, trung tim, cái ngực, và từ rúng sắp xương đều được khai mở thầy. Lúc đó nó mới quy nhất. Khi quy nhất mới cảm thấy có hào quang. Và có hào quang là tinh thần tự túc, ý chí bất diệt. Cho nên các bạn không nên vội làm nhiều, làm nông nóng. Nhưng mà từ từ rồi nó mở trật tự như vậy. Mỗi ngày cứ việc làm. Khoảng giờ tí là giờ thông khai. Nửa đêm 2 giờ khuya tới 1 giờ. Giờ đó giờ thông khai, quyết mạch. Các bạn có thể làm 6 giờ sáng, 2 giờ trưa, trừ từ 6 giờ tới 9 giờ đừng có làm. 9 giờ trở đi có thể làm. Cho nên phương pháp thực hành này tạo sức hồi sinh cho cơ tạng và trở về với nguyên điển sơ sanh. Nguyên điển sơ sanh của chúng ta có luồng điển từ ái, thấy nhỏ nhưng mà mạnh, hãy thấy cũng mến thương, ôm ấm, hung hít chúng ta. Ngày hôm nay chúng ta bị méo mó vì tình đời trói buộc, rước trực vào thân, kẻ thương người ghét. Cho nên chúng ta tu cái phương pháp này là trở về thực tạng chân giác, nhiên hậu chúng ta mới thấy rằng tôi kính yêu Chúa, tôi thật sự phải về với Chúa. Quý yêu Thượng Đế cũng là quý yêu Chúa, cũng phải trở về cái sự chân giác để sửa mình tiến hóa về với Phật, cũng là một sự thanh lọc vô cùng để tiến hóa. Cho nên tùy tín ngưỡng, tùy trình độ mà có thực hành, có thể thực hành cái phương pháp này để đạt lại sự quân bình trong nội tâm nội tạng và quy nhất tam giới, nhắm mắt xuất ra khỏi thể xác, càng ngày càng tinh tấn, càng ngày càng minh đạo, càng ngày càng cởi mở, pha mê pha chấp, chỉ sử dụng quyền năng tha thứ và thương yêu sẵn có của chính mình. Biết thể xác là tạm, trong một thời gian ngắn ngủi mấy chục năm tại thế, rồi phải bỏ ra đi. Nếu chúng ta tin tưởng trời Phật, mà chúng ta không thực hành, không cởi mở, càng ngày càng trói buộc, đem sự động loạn vào tâm, thì chừng nào mới diễn kiến ngài được. Cho nên chúng ta có tri thức, biết được việc này việc nào, nhưng mà chuyện của ta không biết, kể như mù. Vì vậy, những nhà trí thức được khép mình tu, mở tâm mở trí, để thấy nguyên năng sẵn có của con người, toàn là điển thân. Chúng ta không có điển, không có âm thanh. Mà âm thanh này cấu trúc từ đâu? Từ đại thanh định, giáng lâm xuống thế gian, mượn cái cơ thể này. Cơ thể này cũng cấu trúc từ siêu nhiên, chuyển hóa tâm thức, diễn đạt âm thanh, thường độ chúng sanh. Cho nên mọi người có tiếng nói mà không biết giá trị của tiếng nói là còn ở đâu sự thật đó. Mọi người có điển mà không biết giá trị nguyên năng của luồng điển của chúng ta là có thể hòa hợp với bề trên hư không để tiến hóa tới vô cùng. Quên điển thì mất đạo. Mất đạo trở về đâu? Trở về cái chấp. Học lịch sử, nói lịch sử, không biết lịch sử, không biết thực hành cách nào để đạt tới chân giác của chính mình. Cho nên người tu thiền không phải người ngu, đã truy tầm rất nhiều và hiểu rõ nguyên năng sẵn có của chính họ. Cho nên dày công, gia công tu luyện để khai mở tất cả những sự bất thông trong nội tâm nội tạng, trở về tới chân giác, quyết định tương lai, rõ hồn bất diệt. Không có tôn giáo nào nói cái hồn bất diệt. Hồn bất diệt. Mà chúng ta nào tìm được, thấy được, vì cứ mở mắt phàm, trao tráo, lý luận bất chánh, bỏ đạo theo đời, mất cả chân tâm, mất cả chân lý, mất cả Chúa, mất cả Phật, mất cả hồn. Cho nên chúng ta phải trở về với sự thanh tịnh trở đạt tới sự quân bình sẵn có của chúng ta. Lúc đó ra vô dễ dàng, đi đứng dễ dàng. Chủ trương của thể xác này là điểm linh quan. Chủ nhân ông điều khiển cái tiểu thiên liên này, chúng ta phải nắm lại cái quyền chánh xác, xây dựng và truyền bá cho lục căn lục trần trong nội tạng của chúng ta. Trong đó có kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, có tim, gan, tỳ, phế, thận, mỗi một bộ phận 250 vị tỳ kheo, tổng cộng 1250 vị tỳ kheo đang theo chúng ta tu. Mà nếu chúng ta nghĩ chuyện trần trượt ác ôn, thì nó hướng về trần trượt ác ôn, càng ngày càng lôi cuốn phần hồn, xa đọa càng nặng, ăn cướp của thiên hạ, lâm bệnh diệt khổ cực, tự sát không hay, tưởng mình tưởng là chúng ta đã đạt được tiền bạc. Tiền bạc là có thể giúp ta và có thể giết ta trong một khắc. Cho nên phải hiểu giá trị. Đời đời bất diệt là thanh khí điển. Các bạn đang hít thở, đang sống với thanh khí điển thanh nhẹ đó là tình thương của Đại Thanh Tịnh Đấng Cha Lành đã ban ơn của chúng ta. Chúng ta có cái Phật Pháp giáo dục và chỉ cho chúng ta thực hành và đắc lại cuốn kinh vô tự trong nội của chúng ta đã làm sai quay, làm hư tất cả cơ sở minh triết, cho nên ngày hôm nay mới mang sát phạt bị đọa không hay. Cho nên ngày hôm nay chúng ta cương quyết tu hành đúng pháp, mở từ tạng một, khai thông nguyên nguyên chân giác. Lúc đó sự phiền muộn nó phải tan biến mất và không còn lưu trữ trong tâm của chúng ta. Đó, chân lý khai triển trong nội tâm. Cho nên người tu luôn luôn khép kín mình, ngồi chỗ thanh tịnh, ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật, khai lục tâm. Lúc đó chúng ta mới bắt đầu thấy rằng tôi là đệ tử của nhà Phật. Đức Phật đã truyền bá những phép màu quyền diệu cứu độ, những thần linh lai vãng, để chúng ta thấy rằng sự tiến hóa của tâm linh không ngừng nghỉ. Chúng ta đã và đang học hỏi chứ không có hưởng thụ. Nhịp tim của chúng ta đang đập đây là đang làm việc, mà chúng ta bồi dưỡng dùng thanh khí điển cả càn khôn vũ trụ an trợ nội tâm nội tạng thì chúng ta mới nhập định. Cho nên các bạn mượn cái pháp này là một cái phương tiện, nhưng mà khi các bạn hít thì luồng điển đi trí dũng của bên trên của Thượng Đế chiếu vào đó, khai tâm mở trí cho các bạn càng ngày càng dũng và không còn sợ sạch nữa. Trước kia các bạn sợ ma, ngày nay các bạn tu thét trong vòng 3 năm không còn sợ nữa. Cái phần đó nó ly tan rồi. Ma là gì? Là trượt. Trượt rước trượt nó mới hù hiếp mình. Mà mình thanh nó có rước trượt, thanh chỉ hóa giải cho trượt. Kêu giữ tâm tha thứ và thương yêu, xây dựng thương yêu huynh đệ tỷ muội tất cả càn khôn vũ trụ, chứ không phải một nhóm người theo chúng ta tu mà bỏ nhóm người khác. Tất cả chúng ta có khả năng đem công hiến tất cả, vì tình thương của Cha Trời luôn luôn sáng suốt và ân độ cho tất cả, chứ không thương một người và bỏ một người. Xuống cảnh địa ngục cũng là cứu giúp để tiến qua. Người bị trừng trị, chính nó trừng trị nó, chứ không phải Thượng Đế trừng trị nó. Vì nó tham lam, nó rước trượt vào thân, và nó không biết cách giải, giải càng ngày càng rước trượt, càng suy yếu. Đó là chỉ xuống địa ngục mà thôi. Mất quyền lợi sáng suốt, mất dương khí, thì từ tỉnh tạo thành động. Cho nên, mỗi linh căn không phải tại thế gian chế tạo được. Từ cõi trên giáng lâm xuống, đem sự sáng suốt phục vụ dẫn độ chúng sanh, nhưng mà nó đem sự sáng suốt để làm tư lợi cho cá nhân, nhưng mà cái tư lợi tiền bạc ông không có bền, không có trường cửu, rồi cũng phải ra đi. Nó ôm cái có, cái nhà, cái cửa, cái tiền, cái bạc, năm thê bảy thiếp, nhưng mà rốt cuộc nó ra đi với hai bàn tay không. Chúng ta đã xác nhận rõ chúng ta đến đây với hai bàn tay không, rồi phải trở về với hai bàn tay không. Tại sao chúng ta còn nuôi dưỡng sự tranh chấp của nội tâm, không chịu dứt khoát thất tình lục dục, để cho nó lôi cuốn chúng ta? Mỗi một thể xác thì có duyên nghiệp của chính nó, để cho nó học bài và trả bài, học sớm trả sớm, tiến hóa sớm, nhẫn nhục sớm, khai tâm mở trí sớm. Cho nên là cha mẹ biết thương yêu con, chỉ giúp nó một giai đoạn nào để cho nó đủ sức, nó sẽ phấn đấu với xã hội. Và nó từ xã hội, từ hoàn cảnh là ân sư nó, sẽ giáo dục cho nó càng ngày càng tiến bộ. Lúc đó nó đi tới tự chủ, rồi nó phát nguyện khu độ chúng sanh. Tất cả chúng sanh xuống thế gian đem sự sáng suốt phục vụ cho sự trần trượt, cho nên bị sa đọa và không biết bơi về. Chúng ta đã tha phương cầu thực nhiều ngàn năm rồi, Cho nên ngày hôm nay chúng ta thức tâm và phải trở về nguồn cội, sống với đấng cha là. Và muốn trở về nguồn cội, chúng ta phải học Phật tánh trước, thanh sạch trước, ngoan ngoãn, tự tu, tự túc, tự tiến, mới đi về hòa tan với đấng cha lành được. Còn chúng ta không biết cách tự tu, tự tiến, thì chúng ta còn nhờ đỡ, thì chúng ta còn nặng trược, cũng như cục đá nằm ngoài rừng, vậy mà làm sao tiến được. Cho nên chúng ta phải khai mở những cái huyệt đạo ở bên trong, chỉ thực hành, mà lấy cái gì mở, lấy thanh khí điển mới mở được, và lấy ý chí vô cùng của các bạn mới khai triển được cái nội thức tâm thôi. Thấy rõ chúng ta không phải người phàm, chúng ta lâm phàm bị đọa, thức tâm phải đi về, về đâu? Về đến thanh sạch, nhẹ nhàng, nhẹ làm trời, nắng làm đất. Ngày hôm nay chúng ta thấy là thể xác rời mó được đây là nắng, mà tâm thức của chúng ta là nhẹ. Cho nên chúng ta có cơ hội xây dựng tâm thức càng ngày càng nhẹ, thì chúng ta sẽ trở về với khối nhẹ và sanh hoạt với khối nhẹ. Cho nên cái nguyên lý rất rõ rệt được, chúng ta có thể rờ mó bằng tư tưởng, bằng ý tưởng và đạt tới rõ ràng đường đi nước bước. Cho nên cái cơ thể của chúng ta và cái nguyên căn của chúng ta đây, Adam điều khiển, là cái tia sáng tư vi của Thượng Đế đang điều khiển. Chúng ta đi đâu cũng gặp Ngài, không có từ chối. Đi đâu cũng gặp đấng cha lành, không có bỏ được. Không có đấng tạo hóa làm sao có các bạn. Đấng tối cao luôn luôn sử dụng tình thương tha thứ, thương yêu chúng ta muốn gì Ngài cho nấy. Vì lòng tham, vì sự đố kỵ, vì sự bất minh, cho nên ta phải chịu đọa tại thế. Biết được mà đi không được, nói tu mà thiếu tu, không hành làm sao tiến. Cho nên bị tự lường gạt lấy mình, mà tưởng người khác lường gạt mình. Sai. Các bạn có quyền năng tha thứ và thương yêu, tự giữ lấy cái niềm tin đó để xây dựng tới cùng đúng theo đường lối của trời Phật đã ăn ban cho các bạn. Các bạn phải giữ đường lối đó đi. Các bạn làm sai một chút, có người bị chết, không chạy khỏi. Các bạn còn giữ cái bản chất đố kỵ tị hiềm là càng bị chôn sâu tâm thức, không có lối thoát. Không phải nói hầm, sự thật nó như vậy. Tội ta làm ta mới có tội, nếu ta không làm tội thì chúng ta không có tội. Chúng ta đã tạo nghiệp thì chúng ta phải thọ nghiệp, và đặt trong sự thanh tịnh dũng chí mới giải nghiệp là tu. Nếu thiếu tu không bao giờ giải được nghiệp.
Chúng ta làm pháp luân thường chuyển đó chi, để lấy cái nguyên khí cho càn khôn vũ trụ mà đem hóa giải cái trần trượt trong ngũ tạng của chúng ta. Khi ta làm, ta phải làm nhẹ nhẹ đầy rúng đầy ngực trung nhân bồ đạo. Lúc nào phần hồn của chúng ta tiêu giao thanh nhẹ mới là đúng lực. Chứ không có làm e ạch, cố bám làm như là đánh võ, được đứt gân máu, xịt máu mũi. Cái đó không phải phương pháp, cái đó là bị phá hoại, không phải một phương pháp. Đó là một hành động phá hoại cơ bản. Và nếu làm đúng luật của nó là phải từ từ khai triển về tâm linh, về văn chương, về văn hoa, về sắc đẹp của một cái bông hoa cũng là ở trong siêu diệu êm ả, chứ không phải là động loạn lưu vụ. Cho nên nhiều người đã sửa pháp tội đó, người sẽ trả lời trước lòng hoa.
Khi thở pháp luân thường chuyển, hít thở sáu hơi, lòng ngực khó thở, vậy đúng hay sai?
Hít sáu hơi, cái đầy đủ, đầy rúng, đầy ngực, tương lên bờ đầu mà liên tục như vậy cũng đã đủ mệt rồi. Còn hít chút nghỉ, chút nghỉ, chút nghỉ, cái đó nó không có liên tục và không mở được cái nhâm độc rồi. Hít một hơi đáng một hơi, nhẹ chừng nào là mạnh chừng nấy. Càng nhẹ nó càng sáng. Khi mình hít bằng ý, ý vừa tưởng là nó chạy đèn, tức là sáng.
Thầy có thường giảng, kiến tánh là thành Phật. Như vậy tánh ở đây có nghĩa gì?
Bởi vì khi mà chúng ta làm pháp luân thường chuyển nó hiệp nhất, huệ tâm khai rồi mới chiến tranh được, mới thấy sự sai lầm của chính mình và không dẫm chân vào chỗ sai lầm nữa thì nó mới trọn lành, kêu bằng thành Phật.
Kính thưa Thầy, tại sao gọi là vô sinh?
Vô sinh là hiệp nhất cùng trời đất, thì nó sống mãi, nó không có bị diệt kêu bằng vô sinh. Nó phải hiệp khí cùng trời đất, nó ở trong cái chỗ đó là kêu bằng vô sinh. Mà chúng ta làm pháp luân thường chuyển, càng làm nhiều thì nó hiệp khí cùng trời đất. Khi mà các bạn hít đầy rúng đầy ngực tuôn lên bờ đầu thì nó chạy một vòng đó, nó chuyển đi lên, thì lúc đó các bạn nhắm mắt, các bạn thấy các bạn xuất ra, nhờ cái chớn đó mà tiến qua tới. Càng tu càng tiến tới hiệp nhất cùng trời đất rồi là vô sinh bất diệt, muốn đi đâu là đi, tưởng là phải có. Vì tôi muốn uống ly nước chạy tới thì tôi khỏi mất công đi kiếm ly nước mà. Cho nên nền tảng văn minh của siêu Mỹ, siêu Pháp tương lai cũng vậy. Họ đã chế robot, muốn ly cà phê robot chế đem tới uống. Bây giờ vật chất mà còn tiến tới đó thì trên cõi bồng lai của chúng ta cũng vậy. Muốn có ly cà phê nó chạy tới không có sao, thơm ngon, tốt đẹp. Cho nên gia siêu thức nó khác ở chỗ đó. Mà mọi người đừng ao ước. Người Mỹ bây giờ muốn xây dựng lên những căn nhà ở trên không trung, đang luyện tập cuộc sống, không cần dưỡng khí, sống chung. Và tương lai sẽ gỡ những căn nhà đó lên trên đó. Tại ý muốn của người ai cũng muốn lên đó. Bây giờ chúng ta có cái pháp có thể thực hành đi tới đó, tại sao chúng ta không thực hành? Chúng ta không có nhiều tiền, không có vật chất nhiều. Phải thực lấy nguyên khí của trời đất thực hành và đưa chúng ta tới cái chỗ đó sung sướng vô.
Dạ, kính thưa Thầy, trong kinh A Di Đà có nói đến thất tùng ra võng. Thất tùng ra võng là bảy lớp văn trong người. Bảy lớp văn đó là bảy lớp văn điển hay là có luôn bảy lớp văn bằng da bằng thịt?
Lớp văn điển. Lớp văn điển nó biến màu sắc, cho nên nhiều khi tu thiền thấy như là con gián nhện của con, nó hiện ra nhiều đường lối. Một đường điển gân của nó là bao nhiêu cây số xa, chứ không phải là ngắn như chúng ta lấy gần cây đâu. Nó là phóng xa lắm, con đường đi trật tự chăng chịt như vậy mà trăm thật.
Vậy kính thưa Thầy, công dụng của bảy lớp văn nó là như thế nào?
Thất tùng la võng đó là nó hỗ trợ cho các cái tiểu thiên địa này, cũng như cái càn khôn vũ trụ này đang bị được hỗ trợ, cái vũ trụ này hỗ trợ bởi thanh khí điện, nó cũng là la võng vậy. Mà trong ta cũng là la võng, là màu sắc đủ thứ hết, nó hỗ trợ cho cái cơ được an trụ trong quân đội.
Hành giả phải khai thông cái bảy lớp gân đó là mới được đi tới sự sáng suốt.
Là do cái pháp luân thường chuyển mới khai thông được. Phải trì kỳ trí làm pháp luân thường chuyển. Làm bằng hơi được tương lai phải làm bằng ý. Thì lúc đó mới thấy pháp luân thường chuyển. Mới thấy cái pháp tình la giọng.
Khai thông được thất tùng la võng là bảy lớp văn đó có bị ngăn nhẹt không, mà tại sao hành giả phải làm pháp luân thường chuyển để
phải ngăn nhẹt? Bởi vì nó bị lố bịch ở trong đó, từ bao nhiêu khi nó giáng lâm xuống thế gian là bị trì kéo bởi ngoại cảnh và làm cho nó lố bịch luôn luôn, cái luồng điển bị tắc nghẽn, cho nên nó mới sân si giận hờn. Nó không có sân si giận hờn thì con người không có bị lố bịch bởi những cái luồng điển đó, không có bị lố bịch. Mà luồng điển nó bị lố bịch thì con người dễ sân si, dễ giận hờn, dễ bực tức lắm.
Và kính thưa Thầy, khi con làm pháp luân thường chuyển thì cuối mỗi hơi thở thì cả thân thể con nó bị dịch, Vậy là có phải là...
Đó, là đó là nó đi vô trong con đường đó. À, nó giật cả đầu cả mình rồi này kia cái nọ sau luôn. Nó xuất ra điều rồi, nó thừa tiếp tới bên trên, thẳng ngồi đâu ngay đó, lúc đó cũng đã thấy rõ được rồi.
Được con rồi, thì cái lưng con lúc này nó bắt đầu cũng kéo thẳng, nhưng mà cái khúc này con hít cuối hơi thở là hai cái tay con nó cũng giật.
Nó sẽ mở, hay nó giật chừng nào nó sẽ được mở chừng nào.
Và khi con làm pháp luân chứng minh cũng vậy.
Nó cũng vậy. Rồi một thời gian sau nó đã điều hòa rồi, mình dùng ý ở đâu nó định đó. Vô ngồi là nó phải nghe một cục ngay ngắn gì là không có méo, không có xê xích quả lại được. Cho nên cái này là nó tung chạy rồi, nó khai thông rồi, sau này không có thiên liên nào mà mượn cái sắc mình được. Hết. Không có vô được.
Rồi sau khi khai thông được, thất tình la võng là được cái gì thôi?
Khai thông đến thất tình la võng là trụ thể rồi, ăn ổn định rồi, ngồi thiền là mình thấy mình xuất dễ dãi làm việc rồi. Tôi bắt đầu làm việc rồi, cũng như tôi có bằng cấp rồi, đi làm việc được rồi. Đúc đơn như Thượng Đế được rồi.
Là gần đây, con mỗi lần con thở pháp luân thường chuyển hay là con nhắm mắt con trụ lên đỉnh đầu, thì tứ chi con có những cái sự rung chuyển, và gần đây nhất giờ chỉ còn có sự rung chuyển nó kéo từ ở cổ lên tới trên đỉnh đầu mà thôi. Vậy vì không có dễ gì gặp Đức Thầy mà con không có muốn liên lạc để làm tiền thành thử ra con xin tiện Thầy dạy. Cái câu thứ hai là...
Từ câu một đi.
Dạ.
Bởi vì anh đã đọc kinh rằng thất tình la võng bảy lớp gân ở trong cái thể xác con người. Từ thể xác ngũ tạng của chúng ta, chúng ta làm pháp luân thường chuyển để chi? Để khai thông thất tình la võng trong cái đường gốc, nẻo hấp, chuyển chạy. Và nó chạy nó gom lần, nó rung động cả cơ thể, cả khối óc, rồi nó cái nhịp điện nó xuất ra, nó qua với thanh điện, thừa tiếp rút đi lên, tới lúc đó là ngồi như ông Phật. Thấy ngồi nhắm mắt là nó ngay ngắn cho meo mó không được. Mà cái lúc bởi tại sao nó rung chuyển, khi chúng ta xuất ra, chúng ta không đủ khả năng qua với bên trên. Thành ra nó hồi trở lộn lại, nó có rung chút. Có nhiều người rung cả cái đầu rung như thế này nhưng mà cảm thấy sung sướng. Nhưng một thời gian sau hết. Có người trẻ lắm, trong vòng 2 năm nó phải ổn định hết. Mà cương quyết mỗi đêm làm như vậy. Đó là con đường đi tới, không phải con đường đi xuống.
Sau khi thiền mọi người nó hay bị lắc cái đầu nó, tại sao?
Thiền rồi nó lắc là đương thiền.
Đang
thiền nó lắc là trúng, bởi vì cái pháp luân làm đúng. Nó sẽ tung phá bảy lớp gân ở bên trong. Mà lắc rồi khỏe. Đó là nó tung phá bên trong rồi nó mới trụ. Khi nó trụ á, là anh thích nghe dịch triết lý lắm. Rồi tự mình sẽ khởi ra làm thơ, làm thi. Để dạy mình. Mình nói là những cái triết lý mọi người thật muốn nghe.
Nó thì cái chân cũng dịch lên.
Dịch chứ. Bởi vì tất cả thần kinh mà bảy lớp gân liên hệ, nó phải thanh lập ở bên trong. Rồi nó mới trụ.
Còn thở chứng minh mà chân nó đập là sao?
Không có sao.
Hai chân đập.
Không sao. Bởi vì nó đừng đã thông. Nó đã thông rồi là hết. Không sao hết. Rồi anh thấy nhẹ nhõm trong mình. Vui chứ không có buồn. Nhiều khi nó lắc nhiều mà mình thấy mình đi chơi thay kệ nó không sao hết.
Thường chuyển và niệm Phật thưa Thầy, thở nhiều lần trong một ngày đó tốt không này?
Được chứ, khi rảnh mình thở ban đầu mình hít hơi, sau mình dùng ý cho nó chuyển. Nếu nhiều lần trong một ngày là nó đã nhẹ rồi mình dùng ý nó đầy rúng, đầy ngực, tung lên ban đầu. Mình đứng ngồi nói chuyện người bạn mà mình cũng vẫn làm pháp luân được. Đầy rúng, đầy ngực, tung lên ban đầu, thấy cái hơi nó chuyển chạy. Mà tập cái đó đi, khi mà nó nhẹ như vậy rồi á, là thấy ánh sáng không phải hơn. Mà nó đi từ ở đây xuống. Cái ý nó đầy rúng, đầy ngực, tung lên bộ đầu là tự nhiên cái bụng nó lớn lên. Một cách nhẹ nhàng. Đó. Rồi lúc đó mới thấy rằng tu về pháp lý vô vi hơi dài. Khỏe thiệt. Cho nên hiện tại ở Việt Nam những người ca sĩ giọng cổ tu vô vi hết.
làm một hơi pháp luân thường chuyển nữa. Nó nói một hơi vậy nó dài thiết dài. À, cho nên mấy người ca sĩ ở Việt Nam chạy ra nó bây giờ học pháp vô gì hay quá mới chịu nói. Cái ca giọng cổ hơi dài lắm.
Dạ thưa, con thở một thời gian thì tai và mặt con cảm thấy nó đỏ nhiều hơn. Có một số bạn đạo nói, không biết cái đó là cái hiện tượng
đó. Đó nó vận hành, máu huyết nó chạy đều.
Dạ.
Nó sung túc chạy đều trong cơ bản.
Dạ.
Cái mặt lúc nào cũng tươi đẹp. Cho nên nhà có kiến vô vi nhìn coi thử, lúc này mặt trẻ chưa? Dễ thương không? Mình thấy thương mình đó. Không cần kiếm người ta thương. Kiếm người ta thương là tai hại mà mình thấy thương mình.
Dạ.
Đó.
Thì cái gian mà được thanh lập thì con người nó bớt nóng tâm. Bớt nóng tâm thì nó mới chấp nhận trở về cái thiền. Mà càng thiền thì càng làm pháp luân, cái thận nó mới giải cái phần trượt ô dục của hạ giới. Rồi nó mới nước cái chiều nó cung cấp lên trời. Cho những người làm pháp luân thường chuyển nhiều, tại sao? Nó lại lạnh cảm và nó không có hướng về tình dục nữa. Vì cái chỗ cung cấp nó hướng thượng, nó đi trở lộn lên thay vì đi trở lộn xuống. Hồi trước nó không biết, nó không có sử dụng cái pháp luân thường chuyển là nó bị cô động, nó sân si, tham dục. Bây giờ nó đưa ra ba bộ phận đó thì không có sân si, không còn tham dục nữa.
Cho nên ngày hôm nay các bạn đã có cái pháp tu rồi, rất dễ dãi, hư trực lưu thanh. Các bạn hít cái thanh khí điển làm gì? Để hiểu cái đại thanh tịnh mà thôi. Tại sao các bạn phải hít? Hít vô đầy rúng đầy ngực, tung lên bộ đầu, rung cả tất cả thần kinh vô của các bạn. Được vận chuyển, vận hành những cái khí điển trong tâm tạng của các bạn trở nên nhẹ nhàng. Rồi lần ý tưởng là nó chạy rồi, mình chúng ta mới thấy thanh tịnh. Rồi từ đó trong cái sự siêu âm mà không có lời nói mà chúng ta cảm thấy được, kêu bằng tâm tâm tương ưng, kêu ngộ đại thanh tịnh tâm tâm, chứ không phải biểu hiện ở bên ngoài. Cũng phải chuyện đảnh lễ là quan trọng, nhưng mà tâm chúng ta thật sự tưởng không? Tâm chúng ta thật sự tưởng tới đấng cha lành không? Nếu chúng tâm chúng ta thật sự tưởng đến đấng cha lành thì chúng ta phải đào sâu sự thanh tịnh của chính chúng ta để dâng lên cha trời.
Nói về chân lý, nói về đường lối tu học, anh đi giảng như người mới tu, người ta nghe sướng. Vì anh đã qua nhiều rồi, mà có đầu có đuôi rất rõ ràng. Mà hồi trước kêu anh nói không được, bây giờ ở đâu có mà nói, đâu học sách gì đâu. Tự của anh mở, anh mở nhiều khuyết, anh sẽ sử dụng cái nguyên năng nguồn gốc của trời đất để tâm mình luôn luôn hướng thượng để độ tha thì nói hoài còn hoài, không có giới hạn. Thử anh làm thơ làm hoài còn hoài, mà càng làm càng hay, mà càng làm càng chê. Chứ không phải là nói tôi làm hay, người ta thấy hay nhưng mà anh chê. Vì vô vi nó không chấp nhận cái cũ, nó phải tiến tới cái mới. Thì luôn luôn khi mà sáng suốt vô cùng là chỗ đó. Phải có vậy không? Tôi ở xa anh nhưng mà tôi biết anh.
Cảm ơn thầy. Thì trên tiền diện 20 mấy năm trước, anh em với cô bác tỉnh thương con mà khen con làm thơ hay, nhưng mà giờ con đọc lại mấy bài thơ đó con thấy con mắc cỡ.
Dễ quá hả?
Dạ, giờ con sẽ làm được khá hơn nữa.
Dạ.
Dạ, xin cảm ơn các thầy đã dạy bảo con. Xin mời quý bác với anh chị, xin mời chị lên.
Thầy bùa nó sẽ lợi dụng cái trực khí của mình, và nó chuyển một hai điệu bùa thôi là nó chuyển, nó không còn ngủ ăn gì được nữa hết đó. Cho nên chúng ta hiểu cái điều này, chúng ta phải tránh và dùng cái pháp luân thường chuyển là cái bùa lớn nhất của cả càn khôn vũ trụ, mà cái bùa cắt tự của càn khôn vũ trụ để giải tỏa những phần thức ô mà nó đang bám víu và nó làm cho chúng ta trì trệ.
Con muốn hỏi cái trạng thái của năm luồng điển của ngũ hành, tức là năm nguồn điển ngũ tạng. Qua cái thời hành thiền,
cái người hành thiền thấy rõ cái màu sắc, tức là cái ngũ sắc xanh, đỏ, vàng, trắng, đen. Thì một thời gian á, năm luồng điển đó nó chuyển từ cái ngũ quang ra cái ngũ sắc, cái quyền quang ra cái quyền sắc, cái xích sắc hay qua ra cái bạch sắc. Thì cái này con muốn hỏi rằng năm cái luồng điển đó tới khi nào người hành thiền mới thấy rõ được cái hào quang?
Cho nên ngũ sắc mọi người đều có hết. Ngũ sắc, ngũ quan, quyền sắc, quyền quan trong cơ thể mọi người. Hồi nãy giờ cũng là ngũ sắc, ngũ quan, quyền sắc, quyền quan. Nói đến đâu các bạn ứng đến đó, nói đến đâu các bạn muốn hiểu đến đó. Từ cái sắc giới, rồi đi tới cái quyền giới thâm sâu tự thức của các bạn. Cho nên, mỗi người đều có ngũ tạng. Mà trước khi chưa tu, tại sao nó kích động và hãy giận hờn? Bây giờ tôi làm pháp luân thường chuyển là nó bớt giận hờn. Tại sao? Năm luồng điển nó cô động như vậy. Và chúng ta làm pháp luân nó mở từ từ. Rồi, kim ra kim, mộc ra mộc, thủy ra thủy. Nó lấp lại chặt tự trong cái cổ cơ tạng của chúng ta. Rồi trong cái chỗ làm viết, từ thượng trung hạ trong cơ tạng của chúng ta lấy cái quyền quang của thượng đế thành khí điểm chiếu vô trong ngũ tạng, làm pháp luân rồi nó khai thông nhâm đốc, rồi nó mới trụ đảnh bộ đầu. Lúc đó ngũ quyển giai không, không còn cái sắc mà ta thấy như xưa nữa, thấy màu này màu kia màu nọ thích thú, cái đó là cái cảnh làm cho tâm mê ly, tưởng ta đắc đạo. Nhưng mà bây giờ ngũ uẩn giai thông nó không còn nữa, nó nhẹ rồi, bộ đầu không có nữa. Thì năm luồng điển nó đi đâu? Trước kia chúng ta đem thanh khí điển, năm luồng điển thanh khí điển càn khôn vũ trụ để giáo dục và khai mở năm luồng điển trong ngũ tạng, rồi nó mới khai mở cái ngũ uẩn khối óc, cặp mắt, lỗ mũi, cái miệng, bột, lỗ tai. Ngũ uẩn này khai thông liên hệ với càn khôn vũ trụ. Lúc đó cái tâm thức nó khác rồi. Nó phá mê, phá chấp rồi. Thì nó tham thiền sau khi nó soi hồn rồi, trụ ngay giữa chân mày nó một điểm sáng trầm trắng xuất ra, đi theo khả năng của nó. Từ nhỏ đi tới lớn, và đi tới đâu nó hiểu tới đó. Nhưng mà nó không thấy tay chân, không thấy gì hết, mới trở về cái chân hồn của nó. Ta khi mà mô ni cho xa lợi pháp như hồn, xa lợi xuất ra đi. Lúc nào cũng đi được. Đi học cái cảnh vô cùng. Cho nên cái tâm nó không còn nuôi dưỡng sự mê chấp sân si đối với gia can, đối với bạn đạo, đối với chúng sanh tại thế nữa. Nhưng mà đụng tới nó là mở. Đụng tới nó là tiến, là thức. Cho nên lúc đó mới thấy rõ rằng ta nhờ thể xác này nằm trong định luật của ngũ hành kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Trong đó nó trụ trong cái tinh khí thần để vận dụng ngũ hành. Tinh khí thần trong cơ thể là vận dụng ngũ hành. Càng ngày càng tu, lấy được sự liên hệ lửa thanh tịnh của trời, lửa thanh tịnh của trời. Nhớ cái này, lửa thanh tịnh. Là các bạn làm pháp luân thường chuyển, bạn hít vô cái lửa của thanh tịnh để đốt cái trước trong ngũ tạng của các bạn. Thì cái màu sắc đó nó sẽ biến thể quy nguyên vào trong sự thanh nhẹ, sáng suốt, trong trắng, chứ không có nhiễm một cái màu nào hết. Lúc đó nó đi tới minh triết. Giai đoạn đó là minh triết rồi. Lời nói của các bạn là minh triết, hành động của các bạn là minh triết.
Mà luôn luôn các bạn thấy khi nhắm mắt xuất ra là các bạn không bận cái màu gì hơn bằng màu trắng. Không có pha màu mè nữa. Lúc đó chỉ giữ màu trắng là thật. Trong lành. Cho nên tôi thấy cách nghĩa trình độ ở đây chỉ cách nghĩa tới đó mà thôi. Nếu đi xa nữa, các bạn không. Đi xa nữa là lãnh nhiệm vụ làm việc. Phật sự sẽ đến và giáo dục các bạn phải làm thế nào, phải tu cách nào, tinh tấn hơn. Và cho các bạn thấy phước là thế nào, nghiệp là thế nào, ác là thế nào. Thiện nghiệp là thế nào. Lúc đó các bạn lại càng mở trí. Lúc đó các bạn mới thấy rằng nhạc trỗi bốn phương cõi trời. Tại sao nó nhạc trỗi bốn phương? Không ai thổi kèn mà lại có nhạc trỗi. Sự tự nhiên của cộng đồng chân lý. Kẻ đi xuống người đi lên, kẻ đi qua người đi lại. Những luồng điển nó tạo ra một âm thanh siêu nhiên du dương vô cùng. Trong niềm tin tự do khai triển bất khuất của tất cả vong linh ba cõi tạo thành một âm nhạc siêu nhiên để hướng độ người tu và rước người tu. Cái phần đó các bạn cũng chưa tới. Cho nên các bạn đang ở đâu đây? Đang khai thác mảnh đất sẵn có của các bạn là cái tiểu thiên địa này. Mà đang trở về làm cái gì? Là một y sư tự trị, một y sĩ tự trị, trị bệnh của mình. Bệnh của mình là tâm bệnh. Giận hờn buồn tủi, các bạn thức giác rồi, ôi cái này nó hại tôi không làm. Nếu mà tôi tiếp tục tụng giận bà đó là chắc tôi điên, tôi không làm. Các bạn trở về cái vị trí của y sĩ. Sau rồi các bạn mới đi tới chỗ thức tâm năng. Minh đạo. Từ từ cái minh đạo đó các bạn mới có cơ hội giao liên với chư tiền chư Phật để học đạo cầu tiến. Lúc đó mới thật sự giác tự ái, quỳ lạy tất cả và học hỏi tất cả, làm ta tiên cho mọi người học, mà chúng ta tiên mãi mãi. Lúc đó nó mới thể hiện cái hạnh Bồ Tát. Trời, lúc đó các bạn mới thấy bao nhiêu kiếp các bạn làm sai lầm, bây giờ các bạn mới phát đại ngộ. Kiếp này tôi có tu thành đạo này, tôi cũng nhâm hồ. Tôi nguyện là học lúa, làm giọt nước để độ chúng sanh. Đó là tâm Bồ Tát. Chúng ta ăn cơm đây là Bồ Tát đang độ ta đây. Ta uống giọt nước, Bồ Tát đang đến với chúng ta. Ta hết thân thí điển này là Bồ Tát đang đến với chúng ta. Và chúng ta chưa lập hạnh Bồ Tát mà chúng ta mở lời sân si chửi mắng, khinh bỉ người này, khinh bỉ người khác. Thì nghĩ các bạn nghĩ thế nào ở tương lai? Chúng ta đóng cửa không bao giờ tiến. Và chúng ta không nhận thức cái điều hay, ý lành. Mà hàng ngày chúng ta đã thâu vô, kể cả miếng ăn các bạn ăn. Học gạo, nó thương yêu các bạn vô cùng. Và nó hy sinh vô cùng để độ bạn ấm no, để cho bạn tu. Chứ không phải để bạn đi chơi, không phải để cho bạn nói dốc. Ăn vô rồi ngồi nói dốc, cái đó là mang tội.
Tin có phương tiện đầy đủ hết, mà không hành tiến, thì chừng nào mới đạt. Rồi mình đổ thừa cho nó vô vô, cái xác tôi nó yếu. Hay là cái ông đó ông chỉ xa, tại mình không chịu hành. Không có đường lối nào mà trước khi mình bước vào hành á, mình không thông cảm thì mình không bao giờ hành. À, cô nói bây giờ, nói bên Công giáo, Thiên Chúa giáo người ta nói rằng tất cả mọi người giữ đức tin khi chết được vào thiên đàng. Mà mấy ai giữ được đức tin? Người nào mà chắc chắn nghe lời như vậy chỉ giữ đức tin thôi. Tôi chết là tôi đi về thiên đàng. Chúa luôn luôn cứu tôi và Chúa luôn luôn giúp tôi. Tôi sống lành, sống thiện như Chúa thì tự nhiên nhập thiên đàng. Mà sống hung, sống dữ mà muốn nhập thiên đàng không được. Ngược lại cái đạo rồi. phương tiện cho nó mà nó không xài, kêu nó bỏ số chạy tới, nó bỏ số về, thì nó phải chịu, cũng là xe. Cho nên tất cả tôn giáo ở thế gian đều là phương tiện độ nhân tiến hóa. Mà người nào không chịu tu mà đem ra tranh chấp, tạo mời cho chính mình, tạo sự hung hăng cho chính mình, xóa bỏ tình thương trong tâm của chính mình, thì người đó cái xe không bao giờ chạy được, bị kẹt một chỗ. Đúng như những lời của anh suy nghĩ, không phải khùng đâu, đó là chân lý.
Con thành thật cảm ơn thầy, con chỉ có ba lời cho đêm nay.
Thành thật cảm ơn sự đóng góp của anh cho tất cả anh em.
Xin mời đạo hữu Phan Cao Thăng, thiền đường Paris.
Kính thưa thầy, trước khi thọ pháp luân thường truyền, mình phải ra lệnh đầy rúng, đầy ngực tung bộ đầu. Mình ra lệnh một lần thôi hay là khi phải ra lệnh trước mỗi hơi thở?
Trước mỗi hơi thở đối với mọi người mới tu. Rồi những người tu quen là cái ý nó là nhất định như vậy. Cái người mới tu phải nhắc như vậy, không nhắc không được. Không nhắc là nó quên rồi. Không nhắc cho nó hít vô trong cái phổi rồi nó tung lên cái đầu, nó làm nhạc, nó tức trước ngực, rồi nó nói, ôi trời tu pháp lý gì mà nó tức ngực đau tim. Đó. Phải nhắc nó đầy rúng để nó trùng vào đó. Vì nó khi mà nó không biết, nó không nhắc đó, nó ngồi cái nó khòm đấy vậy, đau đây, khòm đấy. Khòm ngồi lâu, một hai tiếng ngồi, nó mệt cái chỗ này, tôi cũng đổ thừa nữa. Cho nên phải nhắc, nhắc làm đầy rúng để nó trùng vào đó. Luôn luôn phải hạ lệnh. Còn lục căng lục trần á, nó xảo trá, nó manh lớn, nó không khác gì con ma, nó đủ chuyện hết. Mình không, cứ hạ lệnh như vậy đó. Phải làm như vậy rồi mới nói chuyện. Mà mới vừa nói, nó nói chuyện này chuyện kia trong đó. Trong đó nó có kể chuyện này chuyện kia trong đó. Làm gì hít vô bụng được cái phổi bỏ cho ai rồi này kia kia. Nó nói đủ chuyện hết á. Mình thấy kể, mình phải làm ba cái đó rồi nói chuyện sao. À, mình thấy là con ma trong đó, trong mình đó, nó đủ mánh lơ lường gạt. Nó phỉnh chủ những ông, người ta nằm ngủ sướng hết chuyện chi. À, nó cũng nói nữa. Nhiều chuyện lắm. Cho nên mình phải hạ lên là mình kiểm soát. Rồi chủ nhân ông luôn luôn lưu ý, chứ không có bao giờ bỏ. Nó không có làm vậy được.
Kính thưa thầy, con lúc mà thảo pháp luôn thường truyền, cái đầu con cái dịch cục của bên này con có phải giữ thẳng hay là cứ để tự nhiên?
Giữ thẳng tốt hơn. Cứ giữ thẳng. Giữ thẳng được chừng nào thì nó phóng ra ta, luồng điểm phóng ra ta thì mệt. Còn nếu mình để nó lắc hoài á, thì nó chạy lạng quạng ở đây thôi.
Thưa thầy, tại sao pháp luân thường chuyển phải đầy bụng, đầy ngực, rồi tung lên bộ đầu, đã ngược lại với lối thở của thể thao?
Đó, cái thể của thể thao đó, nó phải hít vô, giữ đầy ngực, để cho hai cái tay nó mạnh, để đánh đập đầy thường. Có đây mình hít vô để cho nó khai thông cái đó mặt từ còn sau xương sống này, xương khu, xương cột đất, đi lên tới cái ngôi đặc biệt, còn cái vầm chuyển của cả chi vũ trụ của bản thể mình, mà hòa hợp với đại vũ trụ. Tuy nhiên, tôi chưa bằng mắt mặt, mắt mặt thông khai chuyển với nhân mặt, con người mới đi lên được chuyện. Nó đi một vòng như vậy, nó như chỉ dẫn tiến được, nó mở đường cho cái hòa hợp chuyển qua. Cho nên ta hít vô, đầy dính, tại sao cái đầy dính? Cái dính đối chí với cái thận. Mà khi các bạn ngồi xếp bằng như vậy á, cái nước thận nó phải cầm thấy kỹ, cái nước nó quy hội về cái thận. Nó làm cho cái bệnh đau lực. Còn hít vô đầy dính thì nó đem cái sức ấm về nó xử về cầm thấy cái thận. Thì từ cái thận nó thông suốt từ cái tim sống đi lên trên. Cho nên cái bệnh là đau lưng á, tại sao người ta cao cái đau lưng quá, mình chích một mũi kim ngay cho cái môi này lên hết đâu. Thì nó thuộc một luồng mặt, lọc mặt. Không cần chích cái lưng, nhưng mà ta chích cái chỗ này là nó hết đau lưng. À, cái buồn nó chạy. Và bây giờ nó tiếp theo cái mắt và cái nhâm hai cái nó chuyển lên, nhắm cái mắt, hay mình sẽ chịu hết. Cho nên làm pháp luân có hít vô vậy để nó mở được. mà lấy cái lực lượng ta càng không vũ trụ để mở và dẫn tiến đi chúng ta đi. Nghe rõ rồi, rõ rồi, cái đường lối như vậy nó mới tìm xuất được. Còn ngồi đây mà tưởng để tôi đi, tưởng tôi đi, cái đó là không như vậy. Còn cái này thật sự phải làm sao để mở đường ra. Chúng ta đi như vậy.
Cho nên cái pháp luân thường chuyển là nó vận chuyển đại não của các bạn. Đánh nhiều chừng nào các bạn sẽ được mở nhiều chừng ấy. Làm cho dài, cho sâu đi các bạn mới mở trọn lành trong mạch nhâm đó. Thì lúc đó tình dục đâu có trói buộc các bạn được. Vì tình dục mà sanh ra ác nghiệp các bạn. Vì tôi yêu, yêu không được. Hay là vợ tôi bị người yêu thì tôi sanh ra ác ý. Có phải vì tình dục nó lôi cuốn các bạn không? Chủ đề là tại tình dục mà nó gieo cái tánh hư thật sâu cho chính chúng ta. Khi mà chúng ta làm pháp luân thường chuyển đầy đủ rồi, tình dục nó giải tỏa. Và chúng ta thấy rằng cái điều đó không phải quan trọng cho chúng ta. Và khi mà các bạn thức tâm cho đó là không phải là sự quan trọng, thì ác nghiệp nó phải tiêu trừ mà bạn không hay. Bạn xuất ngôn với mọi sự từ bi quan tâm cởi mở.
Khi mà chúng ta biết rằng minh tâm đó phân tán, thì chúng ta phải ăn năn hối cải để tu. Tu lấy cái gì? Lấy nguyên khí quy nhất của các càn khôn vũ trụ để hóa độ những cái sự chia cắt ở bên trong, để cho nó quy nhất. Cho nên các bạn có cái pháp luân thường chuyển. Để mấy cái pháp luân thường chuyển kỳ diệu vô cùng và khai mở vô cùng. Làm nhẹ nhẹ từ từ, đầy rúng đầy ngực tung lên bô đầu rồi nó mới khai thông nhâm đốc mạch rồi nó mở ngũ tạng. Nó bừng sáng, tâm hoa đua nở trong nội thất của các bạn. Nó vui hòa với các giới sung sướng vô cùng, lúc đó pháp tướng nó phát quang. Mình mới thấy cái pháp nó hay. Mình đã hành, mình thấy cái pháp nó hay. Đó là cái pháp tướng nó phát quang ra ngoài. Người ta nhìn ta, người ta thấy sự thanh tịnh rõ rệt.
Chúng ta may phước có cái pháp sơ hậu, pháp luân thiền định. Cái pháp luân thường chuyển này là chuyển luồng điển của ba giới cung ứng lên thượng giới. Thượng giới là giáp giới trung thiên thế giới. Thì bên trên pháp luân thường chuyển của ba luồng điển đại bi, đại trí, đại dũng sẽ giúp chúng ta tiến qua đi lại. Cho nên các bạn đã tu, nhiều khi các bạn nhắm mắt cảm thấy cái đầu rút, đó là cái pháp luân thường chuyển ở bên trên đã làm việc cho các bạn. Nhưng không có thì giờ để nhận thức nó và tận hưởng nó, để tiến hóa vô cùng, để thả lỏng, để đi. Đó là đức tin mạnh nhất của người tu đạo. Khi chúng ta hiểu được pháp luân thường chuyển bên trên đã chuyển cho chúng ta, mà chúng ta không chịu thả lỏng, hướng về thanh nhẹ, làm sao chúng ta được hưởng cái phần đó?
Mỗi ngày chúng ta làm pháp luân thường chuyển, lấy thanh khí điển để lập lại trật tự trong nội tạng của chính chúng ta, hướng thượng để khai triển phần thanh điển và đem thanh khí vô giải tỏa trực điển trong cơ tạng của chúng ta. Thì nhẫn của chúng ta là gì? Nhẫn luôn luôn phải hướng thượng du dương thanh nhẹ, chứ không phải nhẫn như mà nhịn tức bực không nói ra sanh bệnh. Chúng ta phải tìm lối thoát để hiểu giá trị vô cùng của chữ nhẫn. Nhẫn của chúng ta luôn luôn tập trung tới trung tâm bộ đạo, hướng thượng về thanh giới. Khi mọi việc xảy đến, chúng ta tập trung co lưỡi răng kề răng,
ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật, đó là hướng thượng luồng thanh điển của chúng ta để thừa tiếp thanh điển ở bên trên trong cái sự du dương nhẹ nhàng hòa ái khai triển. Hơi thở của chúng ta hiện tại hít vô và thở ra, chúng ta vẫn hít từ vô cùng, hít không hít được, thở thì không thở được, là hòa với tất cả thanh khí điển của cả cả không vũ trụ. Càng hít thở càng được khai thông, hơi càng hít càng làm càng dài, mỗi năm mỗi khắc, mỗi ngày mỗi khai triển, tất cả lô chân long của chúng ta được khai triển tốt đẹp và thật nhẹ. Thì lúc đó chúng ta tiến tới nhẫn hòa trong điện giới. Mà khi chúng ta đứng vào sự nhẫn hòa trong điện giới thì sự di chuyển tâm linh của chúng ta rất nhẹ nhàng. Nhẫn hòa kết tập được rồi, trong nháy mắt chúng ta có thể rời những cái ý chí động loạn bị kẹt trong khối óc và cơ bản của chúng ta. Chúng ta mới thấy rằng nhẫn hòa, hòa hợp với thanh điển thì chúng ta mới thấy rõ và giải thoát.
Các bạn làm bếp, muốn làm một dĩa ngon thì các bạn phải sắc, phải làm, phải đủ chuyện hết trong cái đậm đó, rồi mới làm thành một dĩa đồ ăn ngon. Nó mới có giá trị. Thì bây giờ chúng ta đây sắc bầm là làm pháp luân thường chuyển đây. Các bạn đang sắc bầm đó, rồi các bạn dọn lên một dĩa đồ ăn ngon dân trời, mặt mày tươi sáng rồi, luồng điển trung tâm bộ đạo được khai mở rồi, đoá hoa sen dân trời rõ rệt, nhất trần bất nhiễm. Nếu mà luồng điển các bạn kết tụ tam quê tụ đảnh rồi, đâu có còn, đâu có còn bụi bặm mà xâm chiếm được nữa. Điển nhé mà thăng hoa vô cùng và làm việc vô cùng không có ngừng nghỉ, thì lúc nào nó cũng là ở trong cái cơ giới thanh lọc. Thì có thanh lọc nó nhất trần bất nhiễm, chứ còn không thanh lọc thì trần nó trần, bụi trần nó áp đảo ở trên đầu, không có phát triển được. Các bạn đang hít cái hơi đó mà các bạn không biết cái hơi nó ở trung giới hay là hạ giới hay là thượng giới, chưa có minh đâu. Càng làm càng minh. Đây là từ tôi đã rút từ thượng giới xuống hay là từ hạ giới tôi đem lên đó, mà trong đó nó có những gì. Lúc đó các bạn thanh tịnh. Cái giai đoạn thứ nhất là phân màu sắc, giai đoạn thứ nhì là mới thấy rõ mùi vị của nó, thấy tánh chất của nó. Chúng ta mới điều khiển sử dụng trong cái tiểu thiên địa này, là trong một quốc gia, trong một xa vệ quốc. Mà các bạn khai thông nó rồi, các bạn mới làm chủ quyền, các bạn mới làm bị di lạc trong tiểu thiên địa này. Di thiện tối lạc, lấy cái thiện tâm mà để quán thông các giới và điều độ các giới, thì nó lạc an tâm hồn. Cho nên các bạn học, trong trường học của càn khôn vũ trụ, các bạn là học viên của các càn khôn vũ trụ chứ không phải tầm thường đâu. Các bạn đang hít cái hơi đó mà các bạn không biết cái hơi nó ở trung giới hay là hạ giới hay là thượng giới, chưa có minh đâu. Càng làm càng minh. Đây là từ tôi đã rút từ thượng giới xuống hay là từ hạ giới tôi đem lên đó, mà trong đó nó có những gì. Lúc đó các bạn thanh tịnh. Cái giai đoạn thứ nhất là phân màu sắc, giai đoạn thứ nhì là mới thấy rõ mùi vị của nó, thấy tánh chất của nó. Chúng ta mới điều khiển sử dụng trong cái tiểu thiên địa này, là trong một quốc gia, trong một xa vệ quốc. Mà các bạn khai thông nó rồi, các bạn mới làm chủ quyền, các bạn mới làm bị di lạc trong tiểu thiên địa này. Di thiện tối lạc, lấy cái thiện tâm mà để quán thông các giới và điều độ các giới, thì nó lạc an tâm hồn. Các bạn thấy không? Đó, ở trong cái
cái thời văn minh Di Lạc là như ý khai triển tâm thức. Mà chúng ta tu này là tu cái pháp như ý rồi, đúng đường của Di Lạc đã là. Cho nên chúng ta phải hiểu rõ cái đường đi của chính chúng ta. Càng ngày càng cải thiện, càng ngày càng hướng thiện, thì di thiện tôi lạc. Lúc đó vui vẻ vô cùng và không còn bị hoang mang, không còn bị sự chia cắt của nội tâm nữa, và không còn sự sợ sệt nữa. Cho nên càng hành càng dũng, càng hành càng thanh tịnh, thấy rõ pháp tràng trong nội tâm. Ta ôm cái pháp tràng này đi tới đâu, chúng ta cứu khổ ban vui tới đó. Truyền ban tức khắc, nhìn họ, họ nhìn mình là có cái chỗ giao cảm tùy theo trình độ. Rồi từ đó họ mến cảm chúng ta, hỏi này hỏi nọ, chúng ta lần lượt giao lần, vay đạo trả đạo. Chứ đừng có bôn ba nữa, tôi đi dạy ông đó tu, không có dạy được đâu bạn. Nó thích tâm nó đến với các bạn, nó xin nhiên liệu, bạn cho nhiên liệu. Như ông trời cả một lò lửa lớn cả càn khôn vũ trụ, mà chúng ta thích tâm, chúng ta đứng giữa trời, tưởng đến Thượng Đế, xin Thượng Đế cho liền, không có nại hà, đưa cho chúng ta bất cứ lúc nào. Chúng ta biết làm pháp luân nhiều chừng nào, chúng ta lấy của ông trời mà xài. Các bạn có sức khỏe, có tâm linh, có trí tuệ, hướng về tam giới, trong thực hành, có phải ông trời cho các bạn? Nếu không có cái phần đó, các bạn làm sao mở được? Trước kia các bạn làm pháp luân thường chuyển lôi thôi, tánh còn nóng, bây giờ làm pháp luân thường chuyển càng ngày càng dài, tánh nó dịu rồi. Ai để đưa cái diệu pháp cho các bạn sửa trị cái tánh của bạn trở nên dịu? Là diệu pháp của Thượng Đế đó bạn. Các bạn đang làm pháp luân thường chuyển đó là tận hưởng cái diệu pháp của Thượng Đế. Chứ không phải cái pháp của người phàm đâu, các bạn đừng có tưởng pháp ông Tám làm gì có pháp, ông trời cũng có pháp. Để hiểu chỗ này. Cho nên chúng ta càng tu càng gần ông trời, càng làm pháp luân thường chuyển càng gần mẹ ta, cha ta, và không bao giờ bỏ nữa. Hơi thở của cha mẹ ta đã truyền cảm cho chúng ta trong lúc chào đời, mà ngày nay chúng ta quên ta bà, sử dụng sai lạc để tranh chấp giữa huynh đệ và huynh đệ. Cái đó là cái sai đét hết rồi. Cái đó đi xuống địa ngục và tu hoài không tiến. Cho nên chúng ta thấy rõ điều này, chúng ta bỏ đi, không nghĩ vấn đề đó. Và chúng ta nghĩ sự liên hệ giữa cha mẹ ta. Ta phải cố gắng để đem cái thanh khí điển, đem cái luồng điển từ ái vào tâm chúng ta. Chúng ta mới tạo thành sức mạnh cứu ta và ảnh hưởng người. Cái điều này là điều quan trọng của người vô vi. Thì nếu các bạn nào mà nghĩ sai cái vấn đề, đem thanh khí của trời Phật trở về tranh chấp thay vì xây dựng đó, là chỉ đi xuống và không có đi lên. Nhớ cho kỹ những gì tôi nói. Chúng ta đang hướng thanh khí điển của Thượng Đế, cái lò lửa lớn nhất của cả không vũ trụ, tâm độ ta và ảnh hưởng chúng sanh. Đó là nhiệm vụ đương hành của các bạn. Càng hành cho các bạn nhiều chừng nào, bạn sẽ được chấp nhận trở nên một chiến sĩ tình thương và đạo đức Phật là. Thì phải hiểu rõ, thiết rõ, mạch lạc. Chúng ta hành thì không có sai. Cho nên các bạn ngồi đã từ tốn, làm pháp luân thường chuyển, thiết vua đầy rúng, đầy ngực, trung lên bộ đầu. Tại sao phải đầy rúng trước? Là hạ giới phải lo cho nó, hạ từng cơ sở phải lo. Cũng như cái chế độ bên này xứ Mỹ, ta đang lo cho hạ từng cơ sở. Thất nghiệp thì có welfare rồi, có tiền hưởng, tiền thất nghiệp rồi, thì nó không có động loạn. Thì chúng ta đem cái thanh khí điển của trời Phật xuống độ hạ giới trước, rồi tới trung giới, rồi tới thượng giới, rất có trật tự. Thanh khí điển là tiền của trời, vũ quý của ông trời, đời đời bất diệt. Mà chúng ta biết làm pháp luân thường chuyển là chúng ta độ cho ba giới trở nên thanh bình thay vì chia sẻ động loạn. Đó. Cho nên chúng ta hiểu, chúng ta đã chia rẽ nhiều trong ba cõi này. Bây giờ chúng ta phải quy nhất ba cõi này bằng nguyên lý của thanh giới thường độ. Thì các bạn cứ việc làm pháp luân thường chuyển, thì cái tâm thức căn bạn mở và thấy rõ sự tranh chấp tâm tối của các bạn, và các bạn không tiến được. Cho nên ráng cố gắng để cho nó quy nhất, thì chúng ta mới là quy thức. Lúc đó hội họp giữa anh em lúc nào cũng tràn đầy ý nghĩa tình thương và đạo đức.
Cho nên cái luồng điển của từ mẫu xuống để làm gì? Đem cái pháp luân thường chuyển, trợ cái pháp luân thường chuyển của chính chúng ta, như tôi đã cách nghĩa sơ mà trong cái băng giảng. Là chúng ta làm pháp luân thần thường chuyển đầy đứng đầy ngực tung lên bờ đầu, nó trụ ngay bờ đầu, thì trên kia cũng cái điển pháp luân thường chuyển xuống cứu thế vớt chúng ta đi lên. Cho nên nó rút bộ đạo, ngồi nhắm mắt thấy sung sướng. Có nhiều người ngồi quên, nó méo bên, nó méo mặt méo mày thấy kệ, nhưng mà nó cảm thức ở chỗ đó nó sung sướng. Nó cứ đi nhẹ nhẹ là nó được cái pháp luân của bề trên rút nó, để cho nó tiến qua. Cái đó là cái từ điển của người, của mẫu độ. Cho nên lúc đó nếu mà chúng ta nhận ra rồi thì chỉ biết lo niệm Phật. Càng trì niệm Phật thì càng được thường độ. Niệm Phật tức là cảm ơn bề trên, để chúng ta thăng hoa càng ngày càng nhẹ hơn, đúng theo nhịp độ cứu độ. Thay vì lơ là khi điển của bề trên giáng lâm hộ độ cho chúng ta đi trong cái chiều hướng tâm tâm tương ứng chiếu cho chúng ta minh cảm mà đi, thì chúng ta sẽ mất cơ hội.
Thì khi chúng ta sa mê và chúng ta hiểu được sự sa mê thì không bao giờ chúng ta tái phạm. Có phải tự thức không? Mà muốn cho hành giả tự thức thì phải cho hành giả trọn lành bước vào con đường đó mới thấy rõ. Cho nên tôi thường nói Thượng Đế đã ban cho mọi chúng sanh chỉ có vỏn vẹn, có hơi thở mà thôi. Hít vô và thở ra, mọi cá nhân tự tận dụng cái khả năng sẵn có của chính mình. Và để thấu triệt những gì của cả càng không vũ trụ đã và đạt đồng gốc tràn nhạc. Thì trước kia các bạn chưa thực hiện pháp luân thường chuyển, thì hơi thở của các bạn giới hạn, một trong thể thao, hai trong lý luận, đi theo trình độ sẵn có. Ngày nay các bạn làm một chiều pháp luân thường chuyển đầy đúng đầy ngược tung lên bộ đạo, khai triển một vòng quanh cái thiếu thiên địa đại não của các bạn, thì cái ý thức của các bạn nó khác rồi. Sự chấp mê càng ngày càng được tháo gỡ và thấy rõ sự sai lầm của chính mọi cá nhân. Trước kia tôi phải nhắc đi nhắc lại, luận đi xét lại nhiều lần tôi mới hiểu một câu nói, một câu kinh, một lần nhắc nhở trong lòng tâm của tôi. Ngày hôm nay thoáng qua tôi đã biết chính y môn của tôi có thể tạo cho tôi sai lầm, có thể tạo cho tôi sa ngã, có thể tạo cho tôi trì trệ tôi tâm. Lúc đó tôi tự xúc, mà nhờ đâu tôi mới được thấy những sự kích động rõ ràng như vậy? Nhờ sự quán xuyến của hơi thở, trong đó nó bao gồm khi điểm của nội tâm, khai chuyển tùy thức tùy tâm, do sự dày công của hành giả đạt tới sự thành tựu. Cho nên chúng ta đọc có con cái pháp ngồi thành tựu và thực thi từ hơi nặng trượt, thở ẻ, cho đi tới cái hơi nhẹ nhàng, rồi tới cái ý chí chuyển vọng thành khi tâm nội trượt. Cho lúc đó mới tập trung luận điểm, hương thượng, hòa hợp với sự thanh nhẹ của bên ngoài thể xác, mới trụ thẳng lên trung tâm sinh lực cho cả không thiếu chủ. Lúc đó mới biết giá trị của tình hình tâm, giá trị của sự tham thiệt, giá trị của sự thanh tịnh để thao tớ được sự rối rẹt của bản tâm.
Hàng đêm các bạn làm pháp luân thường chuyển đúng đắn, xúc mồ hôi sai, tâm thức nhẹ nhàng thì đâu có còn đậm nữa. Thử làm thì chúng ta thấy rồi, và năm đó nghiên cứu và đi tới
thì không bao giờ còn bị tắc nghẽn. Mà nếu chúng ta bỏ phế ta nuôi dưỡng một cơ cấu, ta nuôi dưỡng trong cái sự nóng nảy đó, thì nó sẽ phá hoại cơ bản của chúng ta. Nóng, bực, gan phổi phải hư, tham ăn tham uống, bao tử ruột phải hư. Các bạn thấy không? Nó sơ sơ thôi.